Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Các mức xử phạt vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Phạt nhiều cơ sở kinh doanh ở Hà Nội vi phạm quy định phòng chống dịch. Bóc gỡ nhiều đường dây cá độ bóng đá, núp bóng cà phê, sóc bầu cua. Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Liên quan đến các vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1, các vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú sẽ bị xử phạt cụ thể như sau. 1. Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, tạm trú, bị phạt đến 1 triệu đồng. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. B. Không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng. C. Không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 2. Không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú. B. Mua bán, thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. C. Mượn, cho mượn hoặc sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. D. Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật. D. Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú, không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 1 đến 3 người lưu trú. E. Tổ chức kích động, xúi dục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú. G. Cầm cố, nhận cầm cố sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú. H. Hủy hoại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ, tài liệu về cư trú. 3. Đưa môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú, bị phạt đến 4 triệu đồng. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi. B. Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú, không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 4 đến 8 người lưu trú. C. Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú. D. Đưa môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú. 4. Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài bị phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu sai sự thật về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác. B. Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả về cư trú để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo thông tin về cư trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác. C. Làm giả, sử dụng sổ hộ khẩu giả, sổ tạm trú giả để đăng ký thường trú, tạm trú, cấp giấy tờ khác liên quan đến cư trú hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật khác. D. Kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo việc lưu trú từ 9 người lưu trú trở lên. D. Không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. E. Cản trở không chấp hành việc kiểm tra thường trú, kiểm tra tạm trú, kiểm tra lưu trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ngoài hình thức phạt tiền nêu trên, các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú còn bị xử phạt bổ sung và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Kang Jun-ho, sinh năm 1948, quốc tịch Hàn Quốc, Phạm Văn Sang, sinh năm 1980, ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, và Trịnh Bá Huy, sinh năm 1986, ở Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội, ra xét xử về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Trịnh Bá Huy làm việc tại quán cà phê ở phố Vương Thừa Vũ, Hà Nội. Tháng 9 năm 2019, Huy quen biết Phạm Văn Sang và Kang Jun-ho. Quá trình trao đổi, Kang nói có nhu cầu tuyển người Việt Nam sang đảo Jeju, Hàn Quốc để lao động. Người lao động không cần bằng cấp gì, đi bằng hình thức du lịch, sau đó sẽ có người bên Hàn Quốc đón đi làm việc. Công việc cụ thể là trồng rau hái quả với mức lương khoảng 30 triệu đồng trên tháng. Chi phí đi là 5.000 đô la Mỹ một người. Nếu Huy biết người nào có nhu cầu đi lao động thì giới thiệu. Sau đó Huy đã giới thiệu 6 người lao động trên tới gặp Sang và Kang. Gặp nhau, 6 khách đồng ý đi lao động theo hướng dẫn của Kang và nộp hộ chiếu cho Kang để làm thủ tục. Theo thỏa thuận, 6 người phải tự đặt vé máy bay nên đã nhờ Huy đặt giúp. Huy thu của mỗi trường hợp là 17 triệu, tổng cộng 102 triệu đồng, hưởng lợi hơn 10 triệu đồng. Sau đó Huy gửi thông tin vé, lịch trình bay cho 6 khách. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, Huy cùng 6 khách sang gặp Kang và Sang. Gặp nhau, Kang đưa lại hộ chiếu cho khách, hướng dẫn khai một số thủ tục khi nhập cảnh Hàn Quốc và dặn khi sang Jeju sẽ có người đón, bố trí việc làm. Tuy nhiên khi làm thủ tục xuất cảnh, một người trong số đó không xuất cảnh được, 5 người còn lại xuất cảnh sang Hàn Quốc. Đến ngày 9 tháng 10 năm 2019, bị nhập cảnh lại Việt Nam. Phạm Văn Sang và Kang Jun-ho khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, họ còn khai từng tổ chức cho 6 khách khác xuất cảnh đi Hàn Quốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Jeju bằng hình thức du lịch để trốn ở lại lao động trái phép. Với hành vi nêu trên, Kang Jun-ho bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 6 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Cùng tội danh trên, Phạm Văn Sang bị tuyên 4 năm tù, Trịnh Bá Huy 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết đã phát hiện và đề xuất xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, tối ngày 7 tháng 1, các đội nghiệp vụ Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa đã phát hiện và xử lý quán karaoke số 5 Trần Duy Hưng hoạt động lén lút vi phạm quy định phòng chống dịch. Kiểm tra tại cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện một số hàng hóa không tem nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ như thuốc lá, rượu ngoại và gần 80 bình khí NO2. Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa đã lập hồ sơ xử lý vi phạm, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân quận xử phạt cơ sở trên 20 triệu đồng. Đồng thời, Ban chỉ đạo 389 quận Cầu Giấy đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp tạm giữ một số hàng hóa không tem nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an cũng kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại số 45 Tú Mỡ, phát hiện cơ sở có tổ chức hoạt động karaoke không có giấy phép, vi phạm quy định phòng chống dịch. Tổ công tác đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 24 người trong nhà hàng, phát hiện 3 ca nghi ngờ dương tính với COVID-19. Ủy ban Nhân dân phường Trung Hòa đã phong tỏa tạm thời, điều tra dịch tễ, xong phun khử khuẩn và thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân quận xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 6 tháng 1, Công an quận Cầu Giấy cùng tổ công tác liên ngành đã phát hiện hai cơ sở kinh doanh tại số 71 và 42 Nguyễn Thị Định tổ chức kinh doanh vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 4 bình khí và một số hàng hóa không tem nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời kiểm tra hành chính, test nhanh COVID-19 đối với 54 người có mặt tại hai cơ sở kinh doanh. Kết quả tất cả các trường hợp đều cho kết quả âm tính. Các vụ việc đã được các lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh và công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng dịch bệnh COVID-19, nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức các đường dây đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là cá độ bóng đá qua mạng Internet. Nhận định dịp trước và trong Tết Nguyên đán, tội phạm đánh bạc sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, Công an Thừa Thiên Huế liên tục lập án đấu tranh triệt xóa. Đại tá Phạm Văn Toàn, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa qua đơn vị đã liên tiếp triệt phá hai chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Qua nắm tình hình, lợi dụng dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, đối tượng Lê Đình Phong, sinh năm 1995, trú phường Thủy Vân, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, đã tổ chức đường dây cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn. Các đối tượng trong đường dây ở nhiều địa bàn khác nhau, nhưng đều là những điểm nóng của dịch bệnh COVID-19. Trước tình trạng đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên Huế xác lập chuyên án để đấu tranh. Chiều tối ngày 26 tháng 12, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt đột kích vào nhà của 8 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt giữ Lê Đình Phong, sinh năm 1995, Nguyễn Viết Hiếu, sinh năm 1981, Huỳnh Tuấn Nhật, sinh năm 1998, Nguyễn Phương, sinh năm 1979, Nguyễn Thành Quang, sinh năm 1973, Lê Hữu Đằng, sinh năm 1991, Lê Đức Vĩnh, sinh năm 1984 và Phan Văn Minh, sinh năm 1998, cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại tá Phạm Văn Toàn cho biết, thông qua hệ thống cá cược trang Bóng 88, Lê Đình Phong mua trang cá độ bóng đá từ đối tượng Nguyễn Viết Hiếu, rồi cấp tài khoản cho các đối tượng còn lại để đánh bạc. Từ giữa tháng 11 năm 2021 đến ngày 26 tháng 12 năm 2021, các đối tượng đã thực hiện nhiều lượt cá độ với tổng số tiền gần 55 tỷ đồng. Lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ các tài liệu thể hiện việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc được in sao từ các tài khoản dùng để quản lý, điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. Thu giữ 100 triệu đồng tiền mặt, 12 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay và nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thừa Thiên Huế đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Hiếu, Phương, Quang, Minh và Vĩnh. Đối với Lê Đình Phong, đối tượng được xác định cầm đầu vụ án đang nhiễm virus COVID-19, nên để đảm bảo công tác phòng chống dịch và yêu cầu tố tụng, cơ quan điều tra đã đưa đối tượng đến chữa trị tại cơ sở y tế và áp dụng các biện pháp ngăn chặn khi đảm bảo yêu cầu về sức khỏe. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Một số chuyên án, vụ án đánh bạc có thủ đoạn tinh vi hơn khi các đối tượng núp bóng dưới quán cà phê nhằm tránh sự phát hiện, theo dõi của lực lượng chức năng. Quán cà phê số 186 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, thành phố Huế, núp bóng để lập đường dây cá độ là một ví dụ điển hình. Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên Huế phát hiện, tại điểm cà phê 186 đường Nguyễn Văn Linh là nơi tổ chức đánh bạc, nên đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Tối ngày 19 tháng 12 năm 2021, lực lượng trinh sát hình sự đã đột kích vào quán cà phê 186 Nguyễn Văn Linh, bắt quả tang nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, gồm Nguyễn Văn Phụng, sinh năm 1984, trú tại phường Tây Lộc, Đặng Quang Trung, sinh năm 1989, trú tại phường Hương Sơ, và Ngô Huỳnh Minh Hoàng, sinh năm 1996, trú tại phường Đông Ba, thành phố Huế, cùng 8 đối tượng là con bạc. Để thực hiện việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nhằm thu lợi bất chính, Nguyễn Văn Phụng là đối tượng cầm đầu đã lấy một tài khoản tổng 8U12205P của một đối tượng chưa rõ lai lịch với hạn mức sử dụng là 5.000 đô la Mỹ. Tiếp đó, Phụng chia ra 6 tài khoản nhỏ giao cho Trung và Hoàng là các đối tượng cùng giúp sức cho Phụng để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá qua mạng. Trích xuất lịch sử giao dịch đánh bạc từ các tài khoản mà đối tượng quản lý, từ tháng 11 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với các đối tượng để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Theo nhận định của cơ quan công an, lợi dụng thời điểm khi Tết đến xuân về, tội phạm đánh bạc trên địa bàn sẽ gia tăng. Thực trạng thắng thua do đánh bạc đã từng kéo theo nhiều hệ lụy, làm phát sinh nhiều vụ án khác. Vì vậy, trong đợt ra quân cao điểm tấn công chấn áp tội phạm lần này, lực lượng công an từ tỉnh đến các huyện, thị, thành phố đặc biệt tập trung đánh mạnh vào tội phạm đánh bạc để hạn chế mức thấp nhất kéo theo các loại tội phạm khác để giúp nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán bình yên.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, đến nay cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố hơn 10 bị can, nguyên lãnh đạo công ty Việt Á và lãnh đạo cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, các tỉnh Hải Dương, Bình Dương, Nghệ An, cán bộ cấp vụ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Những kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. Song đằng sau những bị can đó, còn những ai tiếp tay cho Việt Á lũng đoạn như vậy, trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế như thế nào? Đây là những vấn đề cần được phải làm rõ và xử lý nghiêm minh. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài phân tích.
Trong bối cảnh cả nước đương đầu với những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, hàng triệu người nhiễm bệnh, rất nhiều người đã tử vong, kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thì những hành vi trục lợi từ việc thổi giá các sinh phẩm, thiết bị y tế phòng chống dịch của một nhóm người dám ngang nhiên coi thường và mặc cả trên sinh mệnh của hàng chục triệu đồng bào đánh đổi, lấy lợi ích cho bản thân là một tội ác gây hậu quả khó lường. Và đây là một vụ tham nhũng chính sách điển hình. Những bị can ở công ty Việt Á, CDC Hải Dương, Nghệ An đến cán bộ cấp vụ ở Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế đã bị khởi tố mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm của nhóm lợi ích. Ông Phí Ngọc Tuyền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ nêu quan điểm.
Một bên cơ quan nhà nước dùng ngân sách nhà nước mua cái sản phẩm của cái doanh nghiệp và cái doanh nghiệp ấy đã trả lại cho một cái cá nhân, cái người lãnh đạo ở cái đơn vị mà có cái thẩm quyền được giao cái nhiệm vụ đấy. Với một cái tỷ lệ rất là cao, với một cái vụ tham nhũng đưa và nhận hối lộ, rất là điển hình.
Nêu lại vài nét về diễn biến chính của vụ việc, tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học nhận định, hành vi của công ty Việt Á với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và các tỉnh thành khác trong cả nước là hình thức móc nối với người có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư hoặc chỉ định đầu tư, đấu thầu, đưa và nhận hối lộ. Nếu chỉ với những cá nhân hay doanh nghiệp đơn lẻ không thể tự mình thổi giá như vậy, nếu không có sự giúp sức của các cơ quan quản lý nhà nước, mà trước hết là Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế và có thể là cả một số cơ quan quản lý khác nữa.
Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến rất nhiều những đối tượng. Hiện nay dư luận đang có ba câu hỏi rất lớn đặt ra xung quanh vụ Việt Á này. Đó là cái chất lượng cái test của Việt Á có đảm bảo chất lượng không? Có phải hàng nhập lậu từ ngoài về không? Mà nếu nhập lậu về nó đi bằng đường nào và tại sao nó qua được các cái chốt chặn của chúng ta? Và khi hàng đã không rõ nguồn gốc trôi nổi như vậy thì nó có đảm bảo cái chất lượng hay không? Nó có phải là cái nguyên nhân gây ra chuyện bùng phát trở lại giai đoạn thứ tư của COVID-19 tại Việt Nam hay không? Tại sao quay thử của Việt Á này lại đi được 63 tỉnh thành, thôn tính toàn bộ thị phần tại Việt Nam? Có một khoản lời khủng khiếp như thế. Câu chuyện nó không bình thường thì đương nhiên là nó sẽ phải có những nhân vật khác trong cái câu chuyện này.
Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, nguyên phó chánh án Tòa án Quân sự Trung ương cũng cho rằng, cũng như các vụ việc khác của ngành y tế đã xảy ra trong thời gian qua, dường như có liên quan, đó là sự tham gia không phải là một cá nhân, một vài công ty, mà là một kịch bản đã được chuẩn bị sắp đặt trước một cách bài bản nhằm lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Các đối tượng đã bị khởi tố trong vụ Việt Á cũng chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm của tình trạng tham nhũng từ chính sách.
Trước đó, CDC Hà Nội đã có người vào tù, nhưng mà các vị là không chừa mà vẫn câu kết cái đó. Thử hỏi một ông doanh nghiệp quản con đấy, liệu ông có làm được cái đó không? Tôi nghĩ không làm được.
Còn tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, nguyên vụ trưởng vụ quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẳng thắn chỉ rõ, với một vụ phạm tội nghiêm trọng như vậy, không thể không làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ.
Các nhà thầu thì xu hướng chung là họ có muốn giành cái lợi nhuận cao nhất, nhưng nếu họ chỉ có độc diễn mà không có cái ủng hộ của những cái bên quản lý nhà nước thì làm sao có được. Bằng cái việc mà thổi giá lên, Việt Á không thể tự mình có thể làm được, và chắc chắn bên cạnh họ phải có những người giúp đỡ thì họ mới có thể thổi lên được mạnh như vậy. Thường thì khi một sự việc xảy ra thì các cơ quan nhà nước hay là đổ trách nhiệm cho nhau, mà nói gì thì nói, quan điểm cá nhân của tôi đã nói về y tế có vấn đề thì Bộ Y tế phải có trách nhiệm, Nói vấn đề Covid có dùng được hay không thì Bộ Khoa Công nghệ là phải có trách nhiệm. Tôi cho rằng nếu là Bộ Khoa Công nghệ mà đưa ra những cái thông tin nó không được chính xác như vậy thì với tư cách là một nhà khoa học, là cái người trọng danh dự thì cũng nên sẵn sàng nhận cái trách nhiệm đó trước toàn dân mà không nên đổ dối người khác.
Vì những thông tin không chính xác hoặc thổi phồng sự thật liên quan đến kit test của Việt Á từ những cá nhân, cơ quan có trách nhiệm, đó là biểu hiện của thói thực dụng, cơ hội, chỉ lo thu vén bản thân. Đó là sự vô đạo đức, vô trách nhiệm với sức khỏe, tính mạng của hàng chục triệu người dân, lợi dụng lúc dịch bệnh nguy cấp để vơ vét tiền bạc bằng cách thổi giá, nâng khống giá trị các kit test, khiến cho kinh tế của mỗi gia đình, doanh nghiệp, đơn vị đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Quy định pháp luật đã nói rõ trong hoàn cảnh cấp bách có thể rút bớt quy trình, những người đứng đầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vậy ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước thông tin giả, giá cao bất thường để trục lợi nhiều tỷ đồng? Và những ai đã cấp phép cho các sản phẩm của Việt Á là những câu hỏi mà dư luận đang rất mong chờ cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ.
Tiếng chim rừng chào mừng bình minh, hót trên cành rộn ràng đầy sương thăm ướp cánh đào, tưởng như ta bước lạc vào đông tiên. Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, kìa ai như bóng anh chàng, ngày mai thì bắn súng làng làm chi.
Ơi cô nàng mà anh yêu mến, có súng làng ngựa vàng anh đón, kìa sao không cất súng về cùng anh đi xuống chợ mà nàng ơi.
Sao anh không nhớ sớm mai bắn tập rồi sao, ngày mai anh bắn ra ngoài thì hoa em sẽ tặng người bạn bên.
Ơi cô nàng mà anh yêu mến, nếu mai mà đạn kia anh bắn cả ba viên trúng vòng mười thì hoa em sẽ tặng người nào đây?
Ai tin anh nói sớm mai bắn vào điểm đen?
Vì sao em nói đi nào?
Vì hôm nay bắn xuống làng thì mai tay súng vững vàng làm sao?
Nếu anh ở lại tập cùng em,
có ai mà lại tin anh nói?
Vì sao? Ơi hỡi cô nàng,
vì anh đã có ngựa vàng của anh.
Em sao không rõ thế cây súng này của ai? Còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi. Hỡi cô nàng mà anh yêu mến, xóm ngựa vàng cùng anh xuống núi. Ngày mai anh quyết thi tài cả ba viên trúng vòng mười
thì em đây sẽ là người của anh.
Quê hương ta ơi, núi cao suối ngàn của ta, mùa xuân hoa thắm núi đồi, rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tiếp theo, luật bảo hiểm xã hội.
Điều 121, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 1. Thẩm quyền của cơ quan bảo hiểm xã hội bao gồm: A. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4, điều 46 của luật này, xử lý vi phạm hành chính. B. Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2, điều 46 của luật, xử lý vi phạm hành chính. C. Trường đoàn thanh tra chuyên ngành do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định thành lập có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3, điều 46 của luật, xử lý vi phạm hành chính. 2. người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 điều này có thể giao cho cấp phó thực hiện xử lý vi phạm hành chính. 3. Mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và các quy định khác có liên quan về xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện theo quy định của luật xử lý vi phạm hành chính và quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 122. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. 1. Cơ quan tổ chức có hành vi vi phạm quy định của luật này, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 2. Cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 3. Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và 3 điều 17 của luật này từ 30 ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải nộp số tiền lãi bằng 2 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề, tính trên số tiền, thời gian chậm đóng. Nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.
Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 123. Quy định chuyển tiếp. 1. Các quy định của luật này được áp dụng đối với người đã tham gia bảo hiểm xã hội từ trước ngày luật này có hiệu lực. 2. Người đang hưởng lương hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 1994, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, người đã hết thời hạn hưởng trợ cấp, hiện đang hưởng trợ cấp hàng tháng và người bị đình chỉ hưởng bảo hiểm xã hội do vi phạm pháp luật trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn thực hiện theo các quy định trước đây và được điều chỉnh mức hưởng. 3. Người lao động đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bao gồm phụ cấp khu vực thì ngoài lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tuất thì được giải quyết hưởng trợ cấp khu vực một lần. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, đang hưởng phụ cấp khu vực hàng tháng tại nơi thường trú có phụ cấp khu vực thì được tiếp tục hưởng. 4. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành đang hưởng chế độ ốm đau. Trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 5. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Trước ngày luật này có hiệu lực thì khi chết được áp dụng chế độ tử tuất, quy định tại luật này. 6. Người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 nếu đủ điều kiện hưởng nhưng chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Việc tính thời gian công tác trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân. 7. Hàng năm nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội để bảo đảm trả đủ lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. Đóng bảo hiểm xã hội cho thời gian làm việc trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 đối với người quy định tại khoản 6 điều này. 8. Người lao động đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thì vẫn thực hiện theo quy định của luật bảo hiểm xã hội số 71-2006-QH11. 9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 10. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Điều 124. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, trừ quy định tại điểm B khoản 1 và khoản 2 điều 2 của luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. 2. Luật Bảo hiểm xã hội số 71-2006-QH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 125 quy định chi tiết. Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.